ơn quý đạo hữu. Và thưa quý đạo hữu, tụng Bát Nhã Ba La Mật, quý đạo hữu thuộc lòng. Nhưng cái nội dung của Bát Nhã Ba La Mật mới là điều quan trọng. Mà quý đạo hữu về, quý đạo hữu vắt tay lên trên trán, quý đạo hữu nghĩ, chiêm nghiệm cái nội dung của bản kinh Bát Nhã Ba La Mật đó nó như thế nào. Và thưa quý đạo hữu, nhiều khi thầy ngồi, thầy suy nghĩ, tất cả sơn hà đại địa, thực tế vô thực tế, thực tánh vô thực tánh, hữu tướng vô tướng, vân vân, đều nằm trọn vẹn trong bài kinh Bát Nhã đó. Ba đời chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại, chư Phật trong tương lai, ba đời sinh diệt của chúng sinh trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai đều nằm trọn vẹn trong bài kinh Bát Nhã đó. Quý đạo hữu thấy bất tăng, bất diệt, bất cấu, bất tịnh rồi. Thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu thấy cái thế giới này nó có va chạm với nó không? Nó có chống trái với nó không? Tự thân của con người có sống rồi chết, trăm kiếp ngàn đời, hàng tỷ người có mặt trên mặt đất này, vô lượng núi non cây cỏ trên mặt đất này, thưa quý đạo hữu, dung nạp hết. Không có một sự chống trái, không có một sự gọi là vân vân. Trời ơi, nhiệm màu với cái bài kinh Bát Nhã. Quý đạo hữu về tri tụng bài kinh Bát Nhã, quý đạo hữu sẽ thấy được cái linh nghiệm của bài kinh Bát Nhã như thế nào, sự nhiễm màu của bài kinh Bát Nhã như thế nào. Tự tướng, tự tánh có đủ trong bài kinh Bát Nhã đó hết. Mà thưa quý đạo hữu, bài kinh Bát Nhã có 214 chữ à. Mà diễn tả hết tất cả những cái, không biết phải nói sao cho hết nữa, bởi vì ngôn ngữ của trần gian nó bị hạn hẹp, không có nói hết. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia đối với tám pháp thế gian phải phóng xả, đối với nhà cửa vợ con chẳng lo chẳng mừng. Quý đạo hữu có lo không? Lo lắm hay chưa? Có mừng không? Cũng không mừng luôn. Lo cũng không lo, mừng cũng không mừng. Cái nghĩa là tâm của một vị Bồ Tát bất động. Đúng là tâm của các vị Bồ Tát bất động. Mà tâm bất động có nghĩa là tâm định, mà tâm định có nghĩa là tâm giác ngộ. Các vị Bồ Tát giác ngộ hết trơn hết trọi, con này nhìn giác ngộ hết trơn hết trọi. Thành được cái giá trị của giáo pháp là làm ổn định tâm tư của mình, làm ổn định tâm tư của những người khác. Mà quả thật thưa quý đạo hữu, chỉ có đạo Phật mới có được cái tâm lượng như thế đó. Chỉ có đạo Phật mới có được cái tự tánh như thế đó. Và chỉ có đạo Phật mới xây dựng cho con người có một đời sống bình yên và hạnh phúc. Mà điều đó quý đạo hữu đã biết được rằng trên con đường hoằng pháp của đạo Phật, trên con đường hoằng pháp của đạo Phật, trên con đường hoằng dương của Phật pháp, đạo Phật đã chưa bao lần và cũng chưa hề làm cho quốc gia, một dân tộc đó bị đổ máu và nước mắt. Nếu quý đạo hữu đọc lịch sử truyền giáo của Phật giáo trên thế giới mà thấy có một chỗ nào mà làm đau thương cho một dân tộc đó, có một chỗ nào mà làm cho quê hương và dân tộc đó phải điêu tàn, quý đạo hữu chỉ thầy coi. Có không? Về đọc đi, khoan trả lời đã. Dạ. Sao? Có không? Không có đâu. Tại vì đạo Phật là đạo từ bi. Sao con? Không dám nói. Ồ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ rồi, thầy trả lời. Thầy cảm ơn. Thưa quý đạo hữu, không phải của bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế viết một cái bài kệ, mà bài kệ đó đến giờ phút này mỗi lần tụng kinh sư ông cũng phải đọc nữa, chứ đừng nói mình. Bài kệ đó là bài Khai Kinh Kệ. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng một người nữ Phật tử, một người nữ Phật tử mà có một cái tâm tư to lớn đến như thế đó. Dù biết rằng ở nơi đây, thưa quý đạo hữu, thầy hỏi nhỏ nhỏ quý đạo hữu đã đọc Thiên Tình Sử của Võ Tắc Thiên Hoàng Đế chưa? Đọc rồi phải không? Quý đạo hữu thấy kinh hoàng không? một người nữ cướp lấy vương quyền của một triều đại và làm vua của một triều đại đó. Nhưng sau khi làm vua rồi, cái tâm của bà không phải đơn thuần như những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta. Bà muốn giết ai, bà giết. Bà muốn làm những việc tàn ác nhất trên thế gian này, bà làm. Và cái chuyện tình sử của bà dường như vô tiền khoáng hậu đó nha. Trước trong quá khứ chưa ai có, và sau trong tương lai cũng chưa ai có. Ấy vậy mà bà làm được. Nhưng thưa quý đạo hữu, trong lòng của bà lão, ở trong lòng của bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế, nó cực ác. Nhưng cái gì nó cực ác, nó sẽ trở thành cực thiện. Nếu ai trong chúng ta đọc thiên tình sử của Võ Tắc Thiên Hoàng Đế sẽ thấy bà gian ác đến như thế nào. Nhưng nếu chúng ta dở kinh ra đọc cái bài kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chương thật nghĩa, thì sẽ thấy được cái cực thiện của bà đã diễn tả một cách rốt ráo, đầy đủ ý nghĩa và cái lòng thành kính của bà đối với kinh. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp có nghĩa là một cái tinh thần giáo pháp vi diệu vô thượng thậm thâm. Giáo pháp đó là giáo pháp của Đức Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, cái nghĩa là nó là như vậy. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ có nghĩa là trăm kiếp ngàn đời khó mà có thể gặp được. Bà nói với cái tâm của bà đó, một cái tinh thần giáo pháp nhiệm màu cao siêu, mà tinh thần giáo pháp nhiệm màu cao siêu đó trăm kiếp ngàn đời khó mà có thể gặp. Hôm nay con đã gặp được cái tinh thần giáo pháp nhiệm màu vi diệu đó, con nguyện thọ trì và giải rõ ý nghĩa đúng như thật của tinh thần giáo pháp đó. Quý đạo hữu thấy kinh hoàng chưa? Mà cứ mỗi lần giở kinh ra đọc, chúng ta đều tụng cái bài khai kinh kệ của bà Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Vậy thì nếu quý đạo hữu hay là ai trong chúng ta thấy một người đàn bà trời đại gian đại ác như thế đó, ấy vậy mà tồn trữ một cái tâm lượng vô cùng vi diệu sâu xa, để rồi từ chỗ đó chúng ta trở lại kinh Duy Ma Cật, để rồi từ chỗ đó chúng ta trở lại kinh Thắng Mang Giảng Luận, chúng ta thấy rằng một người nam cư sĩ Phật tử sống trong thế gian này có đủ vợ đủ con, có đủ tài sản sự nghiệp, nhưng không hề tham trước trong cái cuộc sống của thế gian. Chúng ta trở lại hình ảnh của bà Vi Đề Hy, của Thắng Mang Phu Nhân, để chúng ta thấy được là một người nữ Phật tử sống trong thế gian này mà cái tâm hồn của bà ta cao thượng, tâm hồn của bà ta tu tập và chứng đắc. Dạ. Thế nào gọi là phạm luật? Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Ở đây đây không phải là bà viết luật. Dạ. Biết luật hả? Dạ. Thưa quý đạo hữu, nếu nói đến cái tinh thần tu tập của một người nữ, một người nam cư sĩ Phật tử, chỉ có 5 giới. Giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư và giới thứ năm. Tuy nhiên, điều này chúng ta không thể giải thích bằng ngôn ngữ,